Ồ, như vậy thì giống cái tu của mình không? Thay vì nói pháp trần thì mình nói là vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng, vọng tưởng là gì? Cái rêu rối chạy theo cái bóng của sáu trần đó. Bởi tu đó cho nên sau khi cái pháp trần nó được không rồi thì thành được A-la-hán. Các cái pháp trần nó đã lặn hết thì thành bậc A-la-hán. Vì vậy mà Ngài nói, Ngài lấy cái nhân pháp trần, cho cái nhân pháp trần là trên hết. Thì chính chúng ta tu hiện giờ cái ý căn duyên theo pháp trần đó, lấy cái chỗ đó làm cái gốc để mà tu, thì đó là nương theo cái hướng của Ngài Ca Diếp. Đọc tiếp. Giờ tới cái căn thôi, trước là nói về trần, bây giờ tới sáu căn. Cái căn đầu là cái căn gì? Tức là cái kiến, tức là cái thấy. Ngài A Na Lục Đà liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con khi mới xuất gia thường thích ngủ nghỉ, hay là thường ưa ngủ mê. Như Lai quở con là súc sanh, loài súc sanh. Con nghe Phật quở khóc lóc tự trách, đến 7 ngày không có ngủ liền mù hết hai mắt. Nghe vậy thì quý vị thấy Phật cũng chửi nữa. Mình là súc sanh tức là Phật chửi rồi, phải không? Nhưng mà không phải, sự thể nó như thế này. Nó một hôm nọ, Đức Phật đang thuyết pháp cho chúng tỳ kheo nghe, thì Ngài A Na Lực, Ngài ngồi giữa giấc kỳ ngủ khò, Ngài ngủ mê. Đức Phật mới kêu: A Na Lực, tại sao ông xuất gia? Phải vì ông đói thiếu nợ nần vân vân mà ông đi xuất gia không? Bây giờ bạch Thế Tôn: không phải. Hãy vì như vậy là ông vì cái gì mà xuất gia? Thì Ngài trả lời: con vì muốn thoát ly sinh tử mà xuất gia. Phật mới quả: ông đã vì thoát ly sinh tử mà xuất gia thì tại sao Như Lai thuyết pháp mà ông lại ngủ mê không chịu nghe? Như vậy thì ông giống như con sò không hết. Thì cái lời đó là lời Phật quả. Rồi Ngài nghe như vậy, cái Ngài tủi, Ngài khóc. Ngài khóc mà cương quyết từ đây về sau, Ngài thề giữa chúng là từ đây về sau không ngủ. Ngài thề như vậy rồi thì luôn 7 ngày không ngủ, có mắt xưng dù muốn mù. Thì Phật mới cho mời thầy thuốc tới. Ông thầy thuốc nổi tiếng ở Ấn Độ thời đó, tôi quên tên. Thì ông tới ông coi, thì ông nói là bệnh của Ngài A Na Lực con trị được, nhưng mà Phật khuyên ông ngủ, thì chịu khó ngủ một chút thì con trị mới lành. Phật có khuyên Ngài nói: thôi giờ ông phải ngủ chút ít thì thầy thuốc trị bệnh mới lành. Thì Ngài A Na Lực nói: con đã thệ trước Phật và chúng tăng rồi, nhất định đời con không ngủ. Đuôi thì đuôi. Từ đó thì sao ông không ngủ luôn, cho nên con mắt ông ngủ. Thì chúng ta thấy qua cái câu chuyện này, nó có cái dở mà nó cũng có cái hay, phải không? Như vậy thì Ngài cũng đâu có hơn gì chúng ta bao nhiêu. Nghe pháp có khi ngồi cũng liên duyên, cũng ngủ, phải không? Nhưng mà cái hơi hay không là ở chỗ nào? Một lần bị rầy, từ đó nhất định không phạm, chết chết không phạm. Cái đó là cái hơi, phải không? Chứ còn mình bây giờ có cái mình phạm bị rầy lần, lần ít bữa phạm nữa, bị rầy lần ít bữa phạm nữa, thì như vậy là cái đó là cái lời hứa của mình không biết tôn trọng, phải không? Mà thiếu cái cương quyết, thiếu cái nghị lực để mà thực hiện cái gì mình hứa, thì cái đó là cái dở. Còn Ngài đã hứa thì nhất định phải làm, chấp nhận mọi cái khổ nguy đến như Ngài. Bởi vậy cho nên nghĩa là chấp nhận mù chứ còn không đổi lời hứa. Đó là cái đặc biệt của Ngài. Bởi cái đặc biệt đó cho nên Phật mới thương đó. Thế Tôn mới dạy con về cái chánh định, tam muội là chánh định, chánh định kim cương, tên là nhạo kiến chiếu minh. À, còn nói một dọc chữ án là nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội thì nói như vậy người ta không hiểu. Một cái chánh định kim cương tên là nhạo kiến chiếu minh. Nhạo tức là ưa, kiến là thấy, thấy sáng, mà thấy sáng đây không phải thấy sáng ở ngoài con mắt mà thấy sáng ở trong tâm. À, con không có nhân con mắt mà xem thấy mười phương những cái tinh trên, tinh tức là tinh ba trên thì tinh thật ấy, nó rỗng sáng như là xem trái cây trong lòng bàn tay. Không có con mắt mà nhìn sự vật rỗng sáng như là xem trái cây trong lòng bàn tay. Như vậy thì không phải thấy trái cây trong lòng bàn tay mà thấy bằng tâm, thấy trùm hết. Bởi vậy nên ngài đắc đạo rồi, ngài thấy cả tam thiên đại thiên thế giới. Mà hôm nọ ngài ngồi giá cái chiếc y xỏ kim ngài không thấy được. Xỏ kim không thấy được, xỏ hoài xỏ không được, ngài mới than: nơi ai làm phước đến đây xỏ kim giùm tôi. Ngài than vậy cái Phật nghe, Phật nghe cái Phật mới đi tới. Phật nói: A Na Lực Đà, đưa kim ta xỏ cho để ta làm phước. Thế ngài hoảng quá, nói: Bạch Thế Tôn, nghe ngài là đầy đủ phước đức vô lượng vô biên rồi mà còn làm phước xỏ kim chi nữa. Phật mới nói: đúng vậy Thế Tôn, phước đức vô lượng vô biên mà còn mốt tình cái phước xỏ kim. Cái câu đó thì quý vị thấy mình sao. Bởi vậy mà xuống cái nhà bếp mà thấy đồ đạc bỏ lộn ngổn ngang hư hao đó thì có rầy được không? Phật còn mót từng cái phước xỏ kim, còn mình bây giờ xài lớn quá, không có biết tiết kiệm. Cái đó là cái mà thiếu cái đức của mình. Thật như phước Phật còn mòn từng chút phước, chúng ta là thiếu phước mà lại hủy hoại cái phước đức của mình, thì cái đó là cái không có nên. Bởi vậy cho nên nói tới người tu, chúng ta ráng tỉnh táo sáng suốt, mình làm cái gì cần mẫn rồi tiết kiệm, đừng để cho nó hủy hoại. Vì cái đó là cái của, nếu là của tăng chúng làm ra là của chung, còn nếu của Phật tử cúng là của đàn na thí chủ. Chúng ta phải ráng cẩn thận dè dặt, đừng có thài nhiều, cũng đừng có phí phạm mà tổn đức. Thì như vậy qua hai cái câu chuyện này thì chúng ta thấy ở ngài A Na Lực Đà là một cái gương sáng để mình học, phải không? Với Đức Phật thì thực ra thì ngài hành động nào cũng là bài học cho chúng ta nhớ mà học hết. Như Lai ấn chứng cho con thành A-la-hán. Phật hỏi về viên thông: như cái chỗ chứng của con xoay cái thấy nó trở về cái gốc của nó, đây là đệ nhất đấy. À, cái thấy nó không phải thấy ra ngoài nữa mà trở về cái trạm viên mà hôm trước nói đó. À, thì đó là bậc nhất. Như vậy đó là nhãn căn. Bây giờ tới tỷ căn. Ngài Châu Lợi Bàn Đạt Ca liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con thiếu về cái đọc kinh sách, tụng trì đó, tức là đọc kinh sách, là không có học hỏi, cho nên vô đa văn tánh, tức là không có được học hỏi. Khi mới rốt ban đầu con gặp Phật, nghe pháp đi xuất gia, nhớ giữ một bài kệ của Như Lai, một câu kệ của Như Lai mà 100 ngày. Nếu nhớ được đầu thì quên đuôi, mà được đuôi thì quên đầu. Thì nghĩ ra thì ngài trầm lục hơn mình không? Một câu kệ đi, ai nói một câu kệ mà tôi mới cho một bài để mà kể 4 câu. 4 câu mà 100 ngày tức là 3 tháng. hơn 3 tháng mà có một bài kệ không thuộc, nhớ đầu với đuôi, nhớ đuôi với đầu. Thì như vậy nếu xét ra thì trong chúng mình đây chắc chưa có ai tối bằng Ngài. Tối như vậy đó thì lẽ ra thì cái tu hành nó là trì trệ, tu không được, phải không? Vậy mà đối với cái chuyện học hành thì nó chậm lục như vậy đó. Mà Phật thương con ngu, thương ngu tối quá, nó dạy con an cư trong cái mùa an cư đó, để điều hòa cái điều cái hơi thở ra vào, tức là trong mùa an cư điều cái hơi thở ra vào. Khi ấy con quán cái hơi thở nó đến cái chỗ vi tế cùng tận, nào sanh trụ dị diệt, cho tới các cái hành, các hành tức là các cái biến đổi của nó từng sát na, cái tâm con bỗng nhiên được đại vô ngại. Đó là Ngài chỉ tu có cái chuyện là quán hơi thở thôi, quán hơi thở ra vào rồi nhìn riết rồi thấy nó ra vào khi nó mới sanh, rồi khi nó dình trụ, rồi khi nó sắp đổi, khi nó lặng mất, từng sát na đều thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng như vậy lâu ngày cái bỗng dưng cái tâm nó sáng ra được đại vô ngại, cho đến lậu tận thành A La Hán ở dưới tòa của Phật, được Ngài ấn chứng thành cái đạo, thành cái vô học. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của con, xoay cái hơi thở trở về nơi không, đây là trên hết. Như vậy thì dù cho dốt nát mấy đi nữa mà khéo tu khéo quán thì cũng có thể tiến lên, cũng có thể tới cái chỗ đạt đạo được, chứ không phải thông minh tu mới được. Thì ở đây trong chúng này có ai mà chậm lục bằng Ngài Châu Lợi Bằng Đạt Ca không? Chắc không có đâu. Mà không có thì chắc là ai tu cũng được tiến bộ chứ không có lùi, phải không? Ai cũng có thể đạt được. Bởi vậy cho nên cái ý chí tu hành của mình, dù cho chậm lục, dù cho thông minh, đều đòi hỏi có một cái ý chí bền bỉ mà tu, chứ còn không nói lôi thôi. Thì cái câu chuyện ở đây thì nó cũng hơi khác hơn trong sử một chút. Trong sử thì nói sao? Nói Ngài tối dốt quá, rồi Ngài ở trong chúng mà Ngài không thuộc được bài kinh bài kệ gì hết trơn. Rồi ăn với Ngài ông Châu Lại gì, Châu Lại Bằng Đà Già đó, là anh rủ cái Ngài, thấy em dốt quá, nó thôi mày đi về đi, ở đây tu hành gì ngu tối quá, tu gì được. Ngài nghe anh đuổi để cái buồn quá khóc, khóc ngồi ở ngoài cái thách khóc hoài. Đức Phật thấy hỏi sao mà ngươi khóc, thì Ngài nói rằng anh con đuổi con, không cho biểu con về, không cho con tu nữa nên con tủi con khóc. Thì Phật mới an ủi, nói rằng cái thành đạo không phải do anh của ông mà ông thành đạo được, mà chính là cái ý chí của ông. Vậy thôi giờ ta dạy cho ông quán hai cái chữ. Chữ mình nói chữ Hán là bảo tuệ, còn nói chữ Ấn Độ thì chắc là không biết là chữ gì, nhưng mà tiếng Việt mình nó là quét đất. Tầm chỗ quét, quét đất, cứ nhớ tảo tuệ tức là quét đất, nhớ hoài quét, làm gì cũng nhớ quét đất, quét nhớ mãi cái câu đó. Thì khi Ngài quán mãi câu đó, cái Ngài mới sực nhớ Phật dạy mình quét đất là quét làm sao. Như vậy quét đây có nghĩa là quét những cái bụi bặm mà trong tâm, mà những cái phiền não xấu xa gì đó là bụi bặm, quét hết mấy cái đó. Thì nghĩ vậy, Ngài quán vậy, cái bỗng nhiên Ngài ngộ đạo. Như vậy thì mới thấy, hoặc là quán hơi thở, hoặc là quét đất gì đó, cũng là một cái ý chí tu hành, mà từ đó là Ngài được đạt đạo. Bây giờ tới Ngài Kiều Phạm Bát Đề, tức là cái gì? Bây giờ là thân căn, tức là cái xúc, phải không? Ừ. Tức là lỗ mũi, thiệt căn là vị. Ngài Kiều Phạm Bát Đề liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con có cái khẩu nghiệp ở thuở quá khứ, ở kiếp quá khứ xa xưa, con khinh chê vị Sa Môn, cho nên đời đời con làm có cái bệnh như con trâu nó nhơi. Như Lai chỉ dạy con cái pháp môn tâm địa nhất vị thanh tịnh. À, cái pháp môn tâm địa là nhất vị thanh tịnh. Con được diệt cái tâm vào chánh định, quán biết cái vị không phải thân, không phải vật, liền đó, ứng niệm là liền đó được vượt ra khỏi các cái lậu thế gian, ở trong thoát khỏi thân tâm, ở ngoài thì quên, vượt khỏi cả thế giới, xa lìa ba cõi, như con chim ra khỏi lòng, lìa cấu tiêu trần, pháp nhãn được thanh tịnh, thành A-la-hán. Như Lai, chính Như Lai ấn chứng cho con tiến lên cái quả, cái đạo vô học. Phật hỏi Viên Thông: như sở chứng của con, xoay cái vị trở về nơi cái biết, đây là bậc nhất vậy. Thì như vậy ở đây nói cái sự tích này thì nó xa xưa, nói rằng thỏa trước ngài thì có cái ác khẩu mà chê các thầy tỳ kheo, chê cười các thầy tỳ kheo, mà sau này bị mắc cái quả nhiều đời như vậy. Còn ở trong đây nói dùng cái pháp môn tu, pháp môn tu là nhất vị thanh tịnh. À, tức là cái pháp môn tâm địa nhất vị thanh tịnh, nó chỉ còn có một vị thanh tịnh, mà cái vị đó phải làm sao, phải tu cách nào? Đó, thì do quán biết cái vị không phải là thân, chữ thể là thân, cũng không phải là vật. À, như bây giờ mình ăn, mình nếm cái vị ngon, vị dở, thì cái vị đó nó là từ thân ra hay từ vật mà ra? Nếu từ thân ra thì thân nó như hôm trước nói, cái lưỡi tự biết ngon, cần gì phải có đồ ngon để vào, phải không? Còn nếu từ vật thì vật nó tự biết ngon, đỡ gì tới cái lưỡi mình. Thì như vậy nó không có cái cố định, bởi không cố định cho nên nó không có thực. Như vậy thì biết cái vị nó không thực, cho nên liền đó siêu việt cả các cái lậu thế gian. Như vậy thì mới thấy các ngài từ một cái phương tiện này hoặc phương tiện khác mà khéo tu đều ngộ đạo hết. Đây tới cái thân cảm xúc, à, tức là thân. Ngài Tất Lăng Già Bà Ta liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con khi mới phát tâm theo Phật vào đạo, thường, chữ này chữ sổ, thường nghe Như Lai nói các cái việc không vui ở thế gian, trong khi con đi khất thực, tâm con suy nghĩ về pháp môn, pháp môn mà tất cả pháp thế gian đều không vui đó. Bất chợt giữa đường con đạp phải cái gai độc ở chân, thì toàn thân đau nhức. À, cái này đó thì quý vị thấy đạp gai, con nghĩ có biết, biết được cái rất đau này, tuy biết cái biết đau, cái biết tâm thanh tịnh nó không đau mà biết được cái biết đau đó, nói vậy tôi mới rõ vô thống thống giác. Cái giác thanh tịnh tâm, tức là cái tâm giác thanh tịnh, cái tâm biết thanh tịnh này nó không đau mà nó biết đau. À, nó biết được cái vết đau. Như vậy là tu làm sao? Thì ngang đây mình kiểm lại thì coi, nhân cái đau mà ngộ đạo. Bây giờ mấy chú nhức răng ngộ đạo, ngộ được không? Khi mà mình đau, đạp gai nó đau, thì nếu như mình nó thì sao? Đau quá thì sao? Lo rên là la, kêu người nhổ, kêu người mổ dùng, đúng không? Chứ còn không có cái trí để mà quán. Nà, còn ngài khi mà đạp gai đau rồi thì ngài liền quán rằng cái biết đau, mà mình có cái biết, biết được cái biết đau đó nữa. Đó, như bây giờ mình chú nhớ, khi nào mình đau chỗ nào, ví dụ mình đau răng, răng nó đau nhất dịch dịch, thì chỗ nhất dịch dịch đó mình biết được cái đau nhất dịch dịch đó. Thì như vậy nó thành như có hai cái biết. Cái biết đau đó là cái cảm giác của thân, còn cái biết được cái biết đau đó thì cái đó nó là tâm thanh tịnh. Nó là tâm thanh tịnh. Như vậy thì coi như mình có hai cái biết rồi, phải không? Cái biết đau và cái biết được cái biết đau. Mà nếu mình sống được cái biết được cái biết đau đó, thì đó là thanh tịnh. Còn nếu mình sống với cái biết đau không đó, thì thôi mình dĩ, mình rên, phải không? Như vậy thì hiện giờ mình đương sống với cái nào? Mình đương sống với cái biết đau. Cho nên động đau một cái thì rên, lo rên thôi, phải không? Lo rên, lo kêu, chứ mà không có thấy được cái, có cái biết đau, biết được cái biết đau. Bởi vậy nên câu chuyện trong nhà thiền đó, như ngày gì? Ngài Động Sơn, khi mà ngài bệnh á thì ông thi sử vô thăm hỏi hòa thượng bệnh có cái không bệnh không á. Nói có. Thế nào cái không bệnh? Cái ngài ôi da, ôi da. Như vậy có cái biết được cái biết bệnh, mà cái biết được cái biết bệnh, cái đó không bệnh. Cũng như cái biết được cái biết đau, cái đó không đau. Thì giờ nó đương đau mà sống với cái biết được cái biết đau, cái không đau nó khỏe quá. Như vậy thì tự nhiên mình ra khỏi được cái khổ đau. Con lại suy nghĩ, như thế một thân đâu có hai cái biết. Rồi nhiếp niệm chưa bao lâu, thân tâm con bỗng nhiên nó rỗng không. Trong khoảng 21 ngày các lậu đều dứt sạch, lọc hư tận, tức là dứt sạch thành A-la-hán. Nghĩa là đau gì mà ngài cứ nhiếp niệm là thấy có cái không đau, ngài quán rõ ràng trong mình có cái đau, cái không đau. Như vậy thì nhiếp niệm ở cái không đau cái được 21 ngày liền, cái thanh tâm rỗng ràng chính A-la-hán. Như vậy thì nhân đạp gai mà đắc đạo. Không phải bây giờ nếu nhân đạp gai thì sao? Thì được la. Được lên, được la, chứ không có đắc đạo nổi. Được chính Phật ấn ký cho con phát minh ra cái vô học. Phật hỏi về viên thông như sở chứng của con. Nó thuần giác thì nó quên thân, nghĩa là mình trở về cái giác mà chân thật đó thì quên thân. Đây là bậc nhất vậy. Nhìn như vậy thì mỗi vị đều có một cái công hạnh riêng, tùy theo cái sở duyên mà lợi dụng cái cảnh đó để tu, để quán chiếu, thì trí tuệ nó phát sáng. Từ trí tuệ phát sáng cho nên thoát khỏi được cái trầm luân trong tam giới, hay là thoát khỏi các cái mê lầm, được giác ngộ. Rồi đọc tiếp. Tâm hoàng tới cái ý căn. Nhớ ở trước là sáu trần, tiếp là sáu căn. Sáu căn là thân căn, rồi tới ý căn. Ngài Tu Bồ Đề liền từ tòa đứng dậy đến lễ chân Phật, bạch Phật rằng: Con nhiều kiếp về trước hay nhiều kiếp đến nay, trong tâm được vô ngại, tự nhớ thọ sanh nhiều như số cát sông Hằng. Nghĩa là cái chết đi sống lại nhiều lần giống như số cát sông Hằng. Ban đầu con ở trong thai mẹ liền biết được cái lẽ lý không tịch à, là còn ở trong thai mẹ mà đã ngộ được lý không rồi. Còn mình bây giờ bao nhiêu tuổi mà chưa ngộ được lý không. Như vậy để thấy rằng cái tu nhiều đời một cái hạnh, hạnh nó nhiều đời rồi cái tự nhiên nó thâm nhập. Rồi khi chưa có ra khỏi cái thai mẹ mà đã biết được cái lý đó, cho nên nói rằng khi sanh ra, ngày sanh ra thì thấy cả thất đều trống rỗng đó. Như thế cho đến mười phương đều thành rỗng không, cũng khiến cho chúng sanh chứng được cái tánh không. Nhờ, chữ mong là nhờ, nhờ Như Lai phát minh ra tánh giác chân không đoạn trước đó. Cái tánh không nó tròn sáng được quả A-la-hán, chống vào cái biển không bảo giác của Như Lai, bảo minh của Như Lai, đồng cái thấy biết như Phật. Phật ấn chứng cho con thành vô học, giải thoát cái tánh không, con là bậc nhất vậy, trên hết vậy. Phật hỏi về viên thông, như cái chỗ chứng của con, các tướng đều vào cái không, chữ phi á, phi tướng à, các tướng đều vào chỗ phi tướng tức là không, rồi cái năng không và sở không đều hết, phi sở phi tận á, phi đó là năng, rồi sở phi đó là sở, cái năng không sở không đều hết, xoay các cái pháp, pháp tức là pháp trần á, trở về nơi không, đây là bậc nhất. Đó, như vậy thì ngài tu về cái ý căn, cho nên xoay cái pháp trần trở về không, đó là trên hết. Như vậy đó thì hết sáu trần sáu căn rồi, bây giờ tới sáu thức. Sáu thức tức là trước là cái nhãn thức. Ngài Xá Lợi Phất liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con nhiều kiếp đến nay tâm thấy thanh tịnh. Tâm thấy thanh tịnh tức là cái nhãn thức đó, chữ tâm đây chỉ cho cái thức. Như thế thọ sanh nhiều như số cát sông Hằng. Cái tất cả sự biến hóa của thế gian hay là xuất thế gian, một phen thấy liền thông suốt được, không có chướng ngại à. Tất cả cái thứ biến hóa ở thế gian và xuất thế gian, một phen thấy đều thông suốt. Con đi giữa đường gặp anh em ông Ca Diếp Ba, rồi cùng nhau đi, tương tùy, tương trục là cùng nhau đi đó, gặp mấy vị đó rồi cùng đi đàm đạo mà. Để nói tiên thuyết tức là nói lên cái lý nhân duyên, rồi tâm con ngộ được tâm không có cái bờ mé, vô tế tức là không có bờ mé, liền theo Phật xuất gia. Cái kiến giác nó sáng tròn được cái đại vô quý, tức là cái rất không sợ sệt, thành A-la-hán, làm trưởng tử của Phật. Từ cái miệng Phật mà sanh, từ cái pháp của Phật quá sanh à. Thường thường nó từ Phật mà sanh, từ miệng Phật sanh, từ pháp quá sanh, đó là Phật tử. Thành ra chữ tử là con, mà con ở đây nó không phải là con do cha mẹ sanh, mà con là từ cái miệng Phật nói pháp, rồi ngộ được cái pháp của Phật đó, thì gọi đó là con của Phật. Như vậy chữ con ở trong nhà đạo nó khác hơn chữ con ở ngoài đời. Con đây là con ở trong chánh pháp. Tại sao ở trong chánh pháp mà mình xưng là con? Là bởi vì mình là kẻ mới được từ cái lời nói cái vị đó mà mình ngộ, mình hiểu, thì mình mới mở được cái trí tuệ. Cái trí tuệ mới mở thì trí tuệ đó là con, là nhỏ. Còn cái trí tuệ của người dạy mình nó là lớn. Cho nên cái trí tuệ nhỏ đối với trí tuệ lớn mình coi như là con, là mới sanh. Nó vậy đó. Bởi vậy cho nên nhiều người họ cũng thắc mắc, tại sao trong đạo có nhiều vị lớn tuổi hơn ông thầy mà vẫn đối với thầy xin con. Người ta không hiểu sanh lúc nào sinh con, phải không? thì cái con đó là vậy. Con nghĩa là trí tuệ, phần trí tuệ của người, nhờ trí tuệ người đó họ diễn giải, họ chỉ đường cho mình, mình phát minh được hay là mình sáng được một phần nào, thì cái trí tuệ mình phát minh hay là sáng được đó là nhờ cái trí tuệ của người trước. Bởi vậy cho nên là con. Vì vậy mà Ngài là trưởng tử, chứ thiệt là Ngài lớn tuổi hơn Phật, phải không? Tại sao là Phật già hơn Phật? Phật hỏi về viên thông thì như chỗ chính của con, tâm thấy, tâm thấy tức là cái thức á, cái nhãn thức nó phát quang, thì cái ánh sáng nó cùng kịch, cái cùng tột được cái tri kiến, đây là bậc nhất vậy. À, như vậy thì Ngài sáng từ cái nhãn thức, ngộ từ cái nhãn thức. Bây giờ tới Ngài Phổ Hiền về cái gì thức? Nhĩ thức, đó, về nhĩ thức. Bồ Tát Phổ Hiền liền từ tòa đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con đã từng cùng, cái chữ này hồi nãy các nghĩa không thông nè, con đã từng cùng, cùng với cái gì? Cùng hằng sa Như Lai, tức là Như Lai nhiều như số cát sông Hằng. Con đã từng cùng với Như Lai nhiều như số cát sông Hằng, hay là nói cùng chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, làm Pháp Vương tử, làm con của Đấng Pháp Vương. Mười phương Như Lai dạy những người đệ tử có cái căn Bồ Tát tu về cái hạnh Phổ Hiền. Mười phương Như Lai kia, Như Lai kia tức là mười phương Như Lai mà nhiều như số cát trong hàng đó, dạy các cái đệ tử mà có căn tánh Bồ Tát đó tu về cái hạnh Phổ Hiền. Như vậy đó là từ cái tên con mà lập cái hạnh. Hạnh Phổ Hiền là lấy cái tên của Ngài Phổ Hiền mà đặt cái hạnh đó, cho nên từ cái tên con mà lập. Bạch Thế Tôn, con dụng tâm, con dùng cái tâm văn, tâm văn tức là cái nhĩ thức đó, phân biệt chúng sanh, có cái chỗ thấy biết. Nếu ở nơi phương khác ngoài cái thế giới nhiều như các sông Hằng, có một chúng sanh trong tâm phát minh được cái hạnh Phổ Hiền, con khi ấy liền cởi voi sáu ngà, phân thân trăm ngàn đến cái chỗ người kia, dù người kia cái chướng nó sâu chưa có thể thấy được con, thì con cùng với người kia ở trong cái chỗ tối mà xoa đảnh họ. Trong chỗ tối là thí dụ trong mộng, họ còn là chướng sâu họ không thể thấy trực tiếp được, thì cho họ thấy trong mộng, xoa đầu để ấn chứng cho họ, ủng hộ, an ủi họ, khiến cho họ được thành tựu cái hạnh Phổ Hiền. Phật hỏi về viên thông, con nói cái bản nhân do cái tâm văn, tức là cái nhĩ thức mà được phát minh, phân biệt tự tại, đây là bậc nhất vậy. Như vậy thì qua tới nhĩ thức, bây giờ tới tỷ thức. Ngài Tôn Đà La Nang Đà liền từ tòa đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con mới xuất gia theo Phật vào đạo, tuy có đủ giới luật mà đối với cái chánh định thì tâm con còn thường tán động, chưa có được vô lậu. Thì mình cũng có điểm giống Ngài đó, phải không? Nhưng mà mình có khi thua là chưa có đủ giới luật bằng Ngài. Ngài đủ giới luật rồi, nhưng mà ngồi thiền thì tâm nó tán động quá, nó không có được vô lậu. Thế Tôn dạy con và câu Hy La quán cái chót mũi trắng, đoan là chót, bạch là trắng. Đây nè, thường thường chú nhìn cái chót mũi mình á, chỗ này có cái đường hơi trắng trắng là quán cái chót mũi trắng. Nhưng mà cái lối quán này thì cái căn cơ của mình khó quán, vì có tôi có ứng dụng hết, ứng dụng nó lâu cái thì cái hai mắt hơi đau, bị nhìn gần quá. nhìn gần quá thành nó lâu cho mắt nó đau. Thì đây quán cách làm sao? Coi ban đầu quán kỹ trong 21 ngày, trải qua 21 ngày, thấy cái trong cái mũi của con, cái hơi trong mũi con ra vào như khói, thân tâm nó ở trong nó được sáng suốt, nó tròn rỗng cả trùm khắp cả thế giới, khắp thành ra cái rỗng sạch, hay là rỗng ra trong trẻo ví như là lưu ly. Đây là những cái chặng tu. Là mình bây giờ mình ngồi mình nhìn nó thì thấy cái hơi thở mình không? Hơi thở mình không thấy, mà ngài nhìn tới 21 ngày rồi ngài thấy hơi thở vô ra như khói vậy. Ngài thở ra hít vô như có cái làn khói ra vô ra vô, thì như vậy cái thấy đó nó tinh tế, thấy như làn khói. Rồi thấy làn khói đó rồi thì cái tâm ngài nó rỗng sáng ra giống như lưu ly, là cả bầu trời rỗng sáng. Đó là cái chặng thứ nhất. Bây giờ tới chặng thứ hai, cái tướng khoái đó nó dần dần mất, rồi cái hơi thở ở mũi nó thành ra trắng. Khoái đó bây giờ nó mất, nó không còn có cái mờ đục nữa, mà bây giờ nó trắng. Tâm con được sạch khai phát, lậu được tận, dứt hết các lậu, các cái hơi thở ra vào nó hóa thành ra cái hào quang sáng, soi khắp cả mười phương, được cái A-la-hán. Thế Tôn mới ấn ký cho con sẽ được Bồ Đề. Như vậy thì cái chặng thứ nhất mình thấy nó được như khói, thì tâm đã định rồi, đã sáng rồi, nhưng mà chưa có sáng thiệt. Dần dần cái khói nó hết, mà thấy hơi thở là trắng, trắng. Rồi từ thấy trắng đó, cái tâm mình lại dứt hết các cái lậu, rồi cái dần dần thấy hơi thở như là hào quang sáng. Đó. Từ khói, khói thì mờ đục, rồi thành trắng, trắng rồi thành sáng, sáng như hào quang. Và khi nó sáng như hào quang thì trùm khắp cả mười phương, hào quang trong cái lỗ mũi mình ra trùm hết, thì lúc đó chính là A-la-hán. Tu như vậy thì nghĩa là nó tế nhị từ cái không thấy gì hết, mà lần lần thấy, thấy mà thấy những cái hình dáng không tốt như khói, rồi lần lần cái thấy nó trắng, lần lần cái nó thành hào quang, mà tới thành hào quang đó là đạt đạo. Đi thứ tự như vậy. Phật hỏi về viêm thông, thì con do tiêu được cái hơi thở, hơi thở lâu nó được phát sáng, cái sáng nó tròn đầy, diệt hết các lậu, đây là bậc nhất vậy. Đến cái thiệt thức, thiệt thức, ngài Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con nhiều kiếp đến nay được cái biện tài vô ngại tuyên nói về cái lý khổ không, thấu suốt được cái thật tướng. Như thế cho đến cái pháp môn bí mật của Như Lai nhiều như số cát sông Hằng, con ở trong ấy khéo léo khai thị, vi diệu là khéo léo, khéo léo khai thị tức là chỉ bài, được không có sợ sệt, được vô sở quý. Thế Tôn biết con có cái đại biện tài, mới dùng cái âm thanh, dùng cái âm thanh luân tức là dùng cái âm thanh để dạy con phát dương cái biện tài đó. Phát dương tức là phát dương cái biện tài. Con ở trước Phật giúp cho Phật chuyển pháp luân nhân cái tiếng sư tử rống mà thành được A-la-hán. Thế Tôn ấn chứng cho con thuyết pháp là hơn hết. Phật hỏi về viên thông, con dùng cái pháp âm để hàm phục ma quán, tiêu diệt các cái lậu, đây là đệ nhất vậy. Thành ra thuyết pháp cũng được đắc đạo vậy, phải không? Nhưng mà đây thuyết pháp nó có hai mặt, ở ngoài là hàng phục ma quán ở ngoài, trong là hàng phục ma quán của mình nữa. Ở trong ngoài đều hàng phục hết thì đắc đạo, chứ hàng ở ngoài mà không hàng ở trong thì chưa có đắc đạo. Bởi vậy cho nên nói rằng tiêu diệt các lậu, hàng phục ở ngoài rồi, rồi cũng hàng phục ở trong nữa, cho nên nó tiêu hết các lậu, mà tiêu hết các lậu mới thành được A-la-hán. Không không được tiếp coi hết chưa. Như vậy qua cái phần biện tài, tức là cái phần ý thức rồi, bây giờ tới cái gì nữa? Biện tài mới thiệt thức, bây giờ thì giới là thân thức. Thân thức, ngài Uvali liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con, chính con theo Phật vượt thành xuất gia. Ở chỗ này nó cũng có cái ngờ, thì nói rằng ngài Uvali theo cái kinh điển Bali nói thì ngài là ông thợ cạo tóc, hết tóc cho Phật, phải không, hồi còn thái tử. Nhưng mà nói theo đây thì hình như ngài là sa nạc đó. Thì vì vậy chính con theo Phật vượt thành xuất gia, chính con xem thấy Như Lai 6 năm khổ hạnh, siêng năng tu hành khổ hạnh. Chính thấy Như Lai, chính con thấy được Như Lai hàng phục ma quán, chế phục ngoại đạo, giải thoát cái tham dục các lậu ở thế gian. Theo Phật, nhờ Phật dạy bảo như thế cho đến 3000 quay nghi, 8 muôn cái vi tế, cái vi tế hạnh, tánh nghiệp, giá nghiệp, thải đều thanh tịnh. Ở đây nó tánh nghiệp, nó giá nghiệp. Cái gì là tánh nghiệp, cái gì là giá nghiệp? Ví dụ trong năm giới, cái nào tánh nghiệp, cái nào giá nghiệp? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, đó là tánh nghiệp. Uống rượu là giá nghiệp. Tánh nghĩa là mình sinh ra thì nó có sẵn, nó mang sẵn cái tính chất đó rồi, cho nên gọi là tánh nghiệp. Còn cái giá nghiệp là cái nghiệp đó sau này mới tạo, cho nên Phật cấm không cho tạo, đó là giá, ngăn lại. Như uống rượu đó, con ít nào sanh ra 3-4 tuổi nghiền rượu không? Đâu có, phải không? Không có nghiền rượu. Thành cái rượu là do mình tập, cho nên ngăn không cho tập gọi là giá. Còn cái kia là cái tánh nó sẵn như vậy đó. Cái thích sát hại, như mình đi chơi thấy con chim cái muốn bắn, phải không, thấy con vật gì cái con muốn chọi, cái đó là tánh sẵn ác đó. Như vậy thì giá nghiệp, tánh nghiệp, giá nghiệp thải đều thanh tịnh, thanh tâm được tịch diệt, thành A-la-hán. Con là cái người làm kỹ cương ở trong chúng của Như Lai. Còn tức là nắm giềm mối kỹ cương ở trong chúng của Như Lai. Như Lai thân chứng, Như Lai ấn chứng cho tâm con trì giới tu thân, trong chúng con là bậc thượng vậy. Trong chúng con là trên hết vậy đó. Trì giới tu thân, con là trên hết. Phật hỏi về Viêm Thông: con do giữ thân, thân được tự tại, kế đó giữ tâm, tâm được thông suốt, về sau thân tâm tất cả đều thông suốt, đây là bậc nhất. Giữ giới không phải chỉ giữ giới ở thân thôi, mà còn giữ ở tâm nữa, thân tâm đều thông suốt, đó là hơn hết, đó là ngài Uvali. Như vậy thì giờ tới cái ý, hồi nãy về thân, bây giờ tới ý. Ý là sao? Ngài Đại Mục Kiền Liên liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con khi ban đầu đứng đi thích thực ngoài đường, bỗng gặp ưu lầu tần loa già gia na đề ba cái vị ba anh em ca diếp tuyên nói cái lý nhân duyên, cái nghĩa nhân duyên sâu xa của Như Lai. Con chống phát tâm được đại thông đạt, tức là được rất là thông suốt. Như Lai cho con cái chiếc y ca sa để đắp vào thân, liền đó râu tóc tự rụng. Ngài nói là ngài tới thì Phật kêu thiện lai tỳ kheo, cái râu tóc rụng hết. Gần đây thì ngài nói Phật cho con cái ca sa con đắp lên cái thì râu tóc rụng hết. Con dạo đi mười phương được không có chướng ngại, thành thông phát sáng, được suy tôn là bậc nhất, thành được A-la-hán. Đâu những Thế Tôn mà mười phương Như Lai đều khen cái thần lực của con. Không phải chỉ Phật Thích Ca khen thần lực của ngài Mục Kiền Liên, mà mười phương chư Phật đều khen thần lực của ngài Mục Kiền Liên. Tròn sáng thanh tịnh tự tại, không có sợ sệt. Phật hỏi về viên thông.